Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020, có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, vài suy tư về việc giữ đạo trước tình hình đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma. Giáo hội Công giáo Italia đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho nạn dịch coronavirus sớm chấm dứt. Hàng triệu tín hữu Công giáo Italia hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục nước này với sự cổ võ của Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự buổi đọc kinh Mân Côi toàn quốc vào lúc 9 giờ tối ngày 19 tháng 3 vừa qua nhằm đại lễ tính Thánh Giuse. Các tín hữu đã treo một tấm khăn trắng ở cửa sổ tư gia hoặc các căn hộ của mình nhân dịp buổi đọc kinh Mân Côi toàn quốc suy niệm về năm mầu nhiệm sự sáng để cầu nguyện cho nạn dịch coronavirus sớm chấm dứt. Cùng tham gia sáng kiến này có các tu viện, các phong trào và hội đoàn của giáo hội ở Italia. Buổi đọc kinh cũng được đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Italia có ghi lại những lời kinh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Lạy Thánh Giuse, trong cơn gian nan, chúng con chạy đến cùng người và tín thác khẩn cầu sự phù hộ của Thánh cả, cùng với hiền thê rất thánh của người. Tổng giáo phận Torino ở miền Tây Bắc Italia cũng dự kiến các buổi cầu nguyện khác, đọc kinh khẩn cầu Đức Mẹ được an ủi và ban an ủi bổn mạng của thành Torino. Chúng con dâng lên Mẹ lời khẩn cầu con Thảo để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha mọi sự an ủi được đổ xuống trên chúng con. Giữa lúc đau thương cùng cực này của tất cả chúng con, chúng con khẩn cầu sự phù trì mà Mẹ liên tục dành cho chúng con qua bao thế kỷ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tù nhân và mời gọi rước lễ thiêng liêng. Trong thánh lễ sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính Thánh Giuse tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt cầu nguyện cho các tù nhân và đồng thời Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của việc chầu mình Thánh và rước lễ thiêng liêng. Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em đang ở trong tù. Họ đau khổ rất nhiều vì không biết sự gì sẽ xảy ra cho mình trong tù, và họ cũng lo lắng nghĩ đến gia đình ở ngoài, có được bình an hay không, có ai đau ốm hoặc thiếu thốn điều gì hay không. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao Thánh Giuse là người công chính, người đã biết đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, và Ngài kêu gọi, cầu xin Chúa ban cho giáo hội có thể sống trong sự cụ thể của đời sống hàng ngày và cả trong sự cụ thể của mầu nhiệm. Đức Thánh Cha nói, nếu không làm được như vậy, thì giáo hội chỉ là một giáo hội một nửa, một hội đạo đức được tiến hành theo các quy luật, nhưng không có tâm tình thở lạy. Đi vào mầu nhiệm không phải là mơ tưởng, nhưng là thở lạy. Đi vào mầu nhiệm chính là thở lạy, là thi hành trong ngày hôm nay điều chúng ta làm trong tương lai khi chúng ta đến trước mặt Chúa, nghĩa là thở lạy. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu rước lễ thiêng liêng trong thời kỳ khó khăn hiện nay vì dịch coronavirus khiến cho các thánh lễ bị ngưng lại. Đức Thánh Cha nói, tất cả những người ở xa và theo dõi thánh lễ qua truyền hình, tôi mời gọi họ hãy rước lễ thiêng liêng. Rồi Đức Thánh Cha đọc kinh sau đây. Lạy Chúa Giêsu của con phủ phục trước chân Chúa và con dâng Chúa tâm tình thống hối từ trái tim hối hận của con đang hạ xuống sâu trong sự hư vô của nó và trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa. Con thờ lạy Chúa trong bí tích tình yêu của Chúa. Con ước mong được đón rước Chúa vào nơi ở nghèo hèn của con là tâm hồn con. Trong khi chờ đợi được rước lễ thực, con muốn được Chúa trong tinh thần. Xin đến với con, lạy Chúa Giêsu của con, ước gì con được đến với Chúa. Ước gì tình yêu Chúa đốt cháy toàn thể con người của con qua sự sống và sự chết. Con tin nơi Chúa, con hy vọng nơi Chúa, con kính mến Chúa. Amen. Tin Roma. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của báo Cộng Hòa. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu và dân chúng tận dụng những ngày khó khăn vì nạn dịch hiện nay để tăng cường đời sống gia đình. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng Hòa La Repubblica số ra ngày 18 tháng 3 vừa qua tại Italia. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần tìm lại ý nghĩa những cử chỉ cụ thể, những cử chỉ bé nhỏ thường nhật, sự quan tâm đối với những người ở gần, thân nhân, bạn hữu. Cần hiểu rằng, trong những điều bé nhỏ, những cử chỉ thường nhật, có cả một kho tàng của chúng ta. Ví dụ, một đĩa ăn nóng, một sự vuốt ve, một vòng tay ôm, một cú điện thoại. Đó là những cử chỉ quen thuộc, nói lên sự chú ý, làm cho cuộc sống có ý nghĩa và là sự hiệp thông của chúng ta với nhau. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhiều khi chúng ta chỉ sống một sự đả thông tiền thể với nhau. Cần khám phá một sự gần gũi mới, một tương quan cụ thể bằng những chú ý và kiên nhẫn. Nhiều khi trong các gia đình, người ta ăn chung với nhau trong một sự im lặng lớn, không phải vì lắng nghe nhau, nhưng vì người thì coi TV, trong khi con cái thì sử dụng điện thoại di động. Họ giống như các đan sĩ cô lập với nhau. Trong tình cảnh như thế, không có sự đả thông, không cảm thông với nhau. Trái lại, lắng nghe nhau là điều quan trọng vì họ hiểu những nhu cầu của người khác, những mệt mỏi và ước muốn của người thân. Có một ngôn ngữ bằng những cử chỉ cụ thể cần bảo tồn. Trả lời câu hỏi của ký giả, Đức Thánh Cha cho biết khi đến đền thờ Đức Bà Cả và nhà thờ Thánh Marcello chiều ngày thứ Hai 16 tháng 3 vừa qua, Ngài đã cầu xin Chúa ra tay chặn đứng nạn dịch hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với những nhân viên y tế, những người thiện nguyện và Ngài liên đới với thân nhân của các nạn nhân. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn những người đang xả thân như thế cho những người khác. Đó là thí dụ về sự cụ thể. Tôi cũng xin tất cả mọi người hãy gần gũi những người đã mất những người thân yêu, tìm cách đồng hành với họ bằng mọi cách có thể. Sự an ủi phải là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài có ấn tượng mạnh vì bài báo mới đây của ký giả Fabio Fazio, đặc biệt ông khẳng định rằng, những thái độ của chúng ta luôn có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác. Ví dụ, những người trốn thuế làm cho các dịch vụ y tế bị thiếu các phương tiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người, cả những người không tín ngưỡng, hãy hy vọng. Ngài nói, tất cả đều là con cái Thiên Chúa và được Thiên Chúa nhìn đến. Cả những người chưa gặp Chúa và chưa được hồng ân đức tin, họ cũng có thể tìm được con đường hy vọng trong những điều tốt lành họ tìm. Họ có thể tìm được sức mạnh trong tình yêu đối với con cái, gia đình, anh chị em. Một người có thể nói, tôi không thể cầu nguyện vì tôi không tin, nhưng họ vẫn có thể tin nơi tình thương của những người quanh họ, và qua đó họ có thể tìm được hy vọng. Tin Hamburg, Đức Quốc. Hai giám mục Đức bị cách ly vì coronavirus. Sau Đức giám mục Peter Konrad của giáo phận Mainz, đến lượt Đức cha Stefan Hesse của tổng giáo phận Hamburg ở Bắc Đức bị cách ly tại gia vì dịch corona. Đức tổng giám mục Hesse, 53 tuổi, bị cách ly vì đã di chuyển từ Maroc ghé lại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, là nơi bị coi là đang bị dịch coronavirus đe dọa. Trong thư gửi các tín hữu thuộc quyền, Đức tổng giám mục Hesse cho biết, hãy tuân hành quy luật hiện hành, theo đó, những ai từ vùng có rủi ro khi trở về Đức phải qua thời gian cách ly 14 ngày, tuy rằng Ngài chưa thấy có triệu chứng gì về việc nhiễm virus. Đức Tổng giáo mục yêu cầu các giáo xứ không cử hành thánh lễ và phục vụ công cộng cho đến ngày 30 tháng 4 tới đây. Đồng thời, Ngài chuẩn chức cho các tín hữu nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, và thay vào đó, hãy tham dự thánh lễ qua Internet của giáo phận, cầu nguyện tại gia. Trước đó, Đức cha Konrad, 52 tuổi, giám mục giáo phận Mainz, cũng đang ở trong tình trạng cách ly tại gia, vì đã ở trong vùng dịch và gặp gỡ một người bị nhiễm coronavirus. Ngoài ra, vị tổng đại diện, hai giám mục phụ tá và toàn bộ các linh mục thuộc Hội đồng Kinh tế của giáo phận Essen, Bắc Đức cũng đang tự nguyện qua thời gian cách ly. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống khẳng định cần tính liên đới để chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 hay coronavirus có thể bị đánh bại bằng những phương thế kỹ thuật và y khoa, nhưng với điều kiện có thêm những kháng thể của tình liên đới. Đó là lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Ngài bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang đau khổ và lo sợ khi nghĩ đến tương lai vì dịch COVID-19 hiện nay. Đức Tổng giám mục Baglia cũng cho biết Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống đang soạn một văn kiện tựa đề Coronavirus và tình huynh đệ nhân loại, với mục đích giúp tìm một ý nghĩa cho thời kỳ hiện nay đang bị treo giữa những lo âu và sự cách ly. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, lời mời gọi cách ly về thể lý không miễn chuẩn cho mỗi Kitô hữu nghĩa vụ thiết yếu phải liên đới với tha nhân bằng tất cả những phương thế có thể. Khoa học phải liên kết với tình liên đới và tình người, và tất cả những quyết định chính trị khi được đề ra phải để ý tới những yếu tố liên hệ và tránh mọi tiêu chuẩn tự tham chiếu mình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, số ra ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Baglia kêu gọi đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế nhất, đặc biệt là những người già. Ngài nói, trong thời kỳ bi thảm hiện nay, thật là điều điên rồ khi nghĩ rằng những người già được chọn để loại bỏ. Phẩm giá không có tuổi. Tôi không quên rằng phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu chữa lành người bệnh là cuộc chữa lành bà mẹ vợ của Thánh Phêrô. Chúa cầm lấy tay bà, chữa bà lành bệnh và bà bắt đầu phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhấn mạnh sự hiện diện quan trọng của giáo hội dù không cử hành các thánh lễ công cộng, nhất là qua việc mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và duy trì việc mở cửa các thánh đường cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Đức Tổng giám mục nói, từ bao thế kỷ, giáo hội vẫn nói về thánh thể như phương dược, không những cho linh hồn mà thôi. Trong 7 năm làm giáo hoàng, Đức Francisco vẫn nói về giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Việc đóng cửa nhà thờ cũng giống như đóng cửa các tiệm thuốc tây và các nhà thường. Dĩ nhiên, cần phải nghiêm túc tuân hành các quy luật đã được thiết định. Theo tôi, việc đóng cửa các thánh đường thật là một điều bi thảm, có lẽ cả với những người không tín ngưỡng. Các thánh đường là dấu chỉ của đời sau, được mở ra chứ không bị đóng lại. Tin Roma. Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền kêu gọi cầu nguyện vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền trên thế giới kêu gọi dành Chủ nhật ngày 22 tháng 3 tới đây để cử hành ngày liên đới và cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì dịch coronavirus. Trong lời kêu gọi gửi chung đến khoảng 2.000 bề trên tổng quyền các dòng nữ trên thế giới và được phổ biến trên mạng hôm 17 tháng 3 vừa qua, Ban chấp hành Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền viết, nay là lúc để mỗi người trong chúng ta phản ứng trước cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới, qua đó chúng ta liên đới với tha nhân. Ngoài việc cầu nguyện, các nữ bề trên tổng quyền cũng kêu gọi đặc biệt liên đới với những người yếu thế nhất, cũng là những người bị thương tổn nhiều nhất trong đại dịch hiện nay. Tình liên đới này cũng được bày tỏ đối với những người đang đi hàng đầu trong việc săn sóc các bệnh nhân, những người đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp chữa trị và những người hàng ngày phục vụ công chúng. các nữ bề trên tầm quyền không quên kêu gọi tuân hành các chỉ dẫn của Tổ chức Sức khỏe Thế giới và các chính quyền trong việc chống lại dịch corona hiện nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối và suy tư về việc giữ đạo trước tình hình đại dịch COVID-19. Tác giả Dorothy Nắng Tím tiếp tục những suy tư của mình về việc giữ đạo trong thời đại dịch COVID-19 như sau. Thứ hai, phải thận trọng phân định giá trị của lề luật và giá trị của con người. Khi bực bội, khó chịu trước những quyết định đóng cửa nhà thờ, hạn chế thời gian cử hành phục vụ hoặc các biện pháp khác nhằm tránh lây nhiễm và bảo vệ tính mạng cho cộng đoàn, chúng ta vô tình rơi vào tinh thần bị luật của các luật sĩ quá khích và Pharisêu cực đoan bảo thủ ngày xưa đã phản bác bắt bẻ Đức Giê-xu khi người chữa cho người bị bận bàn tay trong ngày Sa-bát là ngày cấm làm việc theo luật Mô-sê. Trả lời cho họ, Đức Giê-xu khẳng định, ưu tiên luôn dành cho con người, cho sự sống và hạnh phúc của con người. Cũng như khi các môn đệ bứt lúa để ăn khi đói, khi băng qua một cánh đồng trong ngày Sa-bát, người đã lên tiếng bênh vực các ông trước lời khiển trách nặng nề của những người Pharisêu vị luật. Con người có giá hơn lề luật bởi vì ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Thật vậy, hạnh phúc của con người đang sống là điều làm việc tốt mà con người phải làm cho nhau và được đặt thành ưu tiên, bởi đó chính là vinh quang đích thật của Thiên Chúa, đồng thời là đòi hỏi của giới luật mới yêu thương. Này COVID-19 ập tới, đe dọa tính mạng của con người, thì luật đi lễ ngày Chúa Nhật cũng như nề nếp sinh hoạt phụng vụ, tất cả đều có thể được thay đổi, đình chỉ, tạm ngưng vì lợi ích chung của đoàn chiên. Và điều này không được hiểu như hành vi bất tuân lệnh Thiên Chúa hay vi phạm giới luật của người. Thái độ bất mãn với giáo quyền trong việc đình chỉ sinh hoạt phụng tự cũng nói lên tinh thần gắn bó sai lệch của chúng ta vào những hình thức bên ngoài, mang nặng tính phô trương, biểu diễn lực lượng, để rồi đức tin bị điều kiện hóa bởi những hình thức không luôn cần thiết mà không ăn rễ sâu nhờ đời sống nội tâm cầu nguyện và thực hiện đức ái. Trong khi cầu nguyện thì không bị lệ thuộc bất cứ hoàn cảnh nào, và đức ái thì không một thế lực, chướng ngại, sức mạnh nào có thể hạn chế và ngăn chặn. Thứ ba, thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Đức Giê-xu bên bờ giếng Gia-cóp đã chẳng nói với người phụ nữ Sa-ma-ri, này chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hoặc tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những người thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Nói như thế không có nghĩa chúng ta phủ nhận giáo hội hữu hình, chối từ giáo phận, phủ nhận giáo xứ, nhà thờ, và rút lui vào cái tôi. Có cụm một mình khép kín với thần khí và sự thật. Hoàn toàn không, vì giáo hội là một gia đình, một cộng đồng yêu thương, đoàn lữ hành đang cùng nhau bước đi, nên việc gắn bó và hiệp thông với đầu là Đức Giê-xu và với nhau là những chi thể của thân thể mầu nhiệm, là đòi hỏi tiền quyết. Là Kitô hữu trong giáo hội, chúng ta không lên thiên đàng, cô đơn, cô độc, lùi thùi một mình, nhưng lên với nhau, cùng nhau lên. Cùng nhau về nước trời, cùng nhau thực hiện hành trình về nước Thiên Chúa dưới sự lãnh đạo của Đức Giê-xu Mục Tử và sự cộng tác của các đấng bậc được Thiên Chúa tuyển chọn để quản trị, chăm nom, dẫn dắt đoàn chiên được giao phó. Do đó, hiệp thông là yếu tính của giáo hội, hiệp nhất là đòi hỏi của người Kitô hữu, nên trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, người tín hữu phải gắn bó, hiệp nhất, hiệp thông với tất cả mọi thành phần trong giáo hội. Vì đức tin của giáo hội là hiệp nhất và hiệp thông. Chính vì có hiệp nhất trong giáo hội mà chúng ta mới thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật được, cũng không phải lệ thuộc vào một đền thánh đền thờ hữu hình ở một nơi chốn nào. Chính nhờ đức tin hiệp thông của giáo hội mà chúng ta được hoàn toàn dự phần, được trọn vẹn tham dự vào sức sống và tình yêu của giáo hội là hiển thế yêu dấu của Đức Giê-xu. Trong những hoàn cảnh không thể đến nhà thờ, không thể sinh hoạt phụng tự, không thể cử hành thánh lễ. Vâng, COVID-19 đặt chúng ta, những người Kitô hữu, vào một hoàn cảnh mà phần đông chưa bao giờ thấy. Ở vào hoàn cảnh đặc biệt này, chúng ta cần hiểu biết chính xác ý nghĩa và giá trị đức tin của các quyết định từ các đấng bản quyền, để không ai, không thế lực thần dữ nào có thể lợi dụng tình thế hầu làm suy yếu ở chúng ta đức tin, lòng tin tưởng và tín nhiệm ở mẹ hội thánh. Bởi trong những thời khắc khủng hoảng, thời điểm tinh thần dễ bị chao đảo và lung lay, mà quỷ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đánh phá đức ái giữa đoàn chiên và mục tử trong giáo hội bằng khủng bố tinh thần hiệp nhất và triệt hạ tinh thần hiệp thông bằng giấy lên ngọn lửa kiêu căng bất tuân phục. Hiệp cùng hội thánh Việt Nam và toàn cầu, chúng ta cầu xin Chúa cứu thế giới khỏi đại dịch COVID-19 nguy hiểm và ban bình an cho tất cả mọi người trên thế giới. Lời cầu nguyện chân thành ấy chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa gấp bội nếu chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông với giáo hội và tinh thần vâng phục của đoàn chiên biết và lắng nghe tiếng mục tử của mình, những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, biết rõ chiên mình, gọi tên từng con, mang vào mình mùi chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm vang lên tình yêu, vang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài khác. Yêu và thân
tôn dây tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Yêu mình, một điều thiết thực và đương nhiên. Mình nghĩa là tôi, là cái duy nhất và chắc chắn nhất mà chúng ta sở hữu trên trần gian này. Ta chỉ có bố mẹ, con cái, người yêu một thời thôi, nhưng bản thân mình chính là người bạn đồng hành sát cánh nhất, không chút lìa xa. Bản thân là người thân thương và gần gũi nhất, là người mình phải mang trách nhiệm nhiều nhất. Mình, tôi như bóng với hình, mình với ta dẫu hai như một. Yêu mình là bổn phận đầu tiên và cũng là cuối cùng, là một đòi hỏi của kiếp làm người. Trên thực tế, ai cũng yêu mình cả, nhưng cách yêu có thể khác nhau. Có người yêu là bắt tay vào xây dựng những giá trị, sự phong phú và phát triển bản thân. Nhưng có người yêu mình quá, lại chiều chuộng, dễ dãi với bản thân. Chú trọng đến thể chất mà quên đi những giá trị tinh thần và những giá trị trường tồn nâng phẩm chất mình lên. Có người vì quá yêu mình mà chiều theo những gì bản năng mách bảo, không biết tự kiềm chế, để rồi sau cùng bản thân trở nên hư luống và như thế là đưa mình tới chỗ tự hủy hoại. Giá trị cuộc đời tùy thuộc cách chúng ta yêu và thái độ ứng xử của chúng ta đối với bản thân mình. Vấn đề quan trọng của mỗi người đó chính là chúng ta phải yêu mình sao cho đúng. Đâu là thước đo, đâu là chuẩn mực để đánh giá cái đúng này? Ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng cần có một cái nhìn tích cực về bản thân, chấp nhận mình như mình là, với những mặt sáng và mặt tối. Ta cần thừa nhận những giá trị mình có với sự hài lòng và xem những yếu kém của mình như là chuyện bình thường của kiếp nhân sinh, để từ đó tìm ra con đường khắc phục và cố gắng vươn lên. Người xưa đã nói, tiên cũng có khi đọa, thánh cũng có khi lầm, huống hồ người ta.
dậy mà đi. Đó là thái độ lành mạnh đối với bản thân, là yêu mình, không tự hành hạ mình với những mặc cảm, trái lại, cảm thông với những yếu kém của mình. Điều quan trọng là dậy mà đi tiếp sau khi đã học hỏi từ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm có thể rất đau thương. Yêu mình đúng không phải chỉ chấp nhận mà còn tỏ ra hài lòng, dễ chịu về con người mình. Làm sao tôi có thể mong người khác chấp nhận tôi khi chính bản thân chưa chấp nhận mình? Người hài lòng bản thân sẽ sống bình an, thoải mái. Điều này tạo nên một vẻ đẹp và sự thu hút tự nhiên, vì ai yêu mình thì cũng để người khác yêu. Yêu mình là tế nhị với bản thân, có những đòi hỏi hợp lý, biết lo lắng, xây đắp và giữ gìn tâm hồn, thể xác, cũng như những giá trị do trời ban hay do chính mình nỗ lực để đạt được. Đòi hỏi hợp lý là những cố gắng, những tập luyện và có khi phải từ bỏ một số điều xem ra dễ chịu nhưng không làm cho mình phát triển và tăng giá trị. Yêu mình vì thấy mình đáng giá đối với gia đình, người thân. Yêu mình là thừa nhận những ân huệ, những phúc lành đã nhận được trong đời, quý trọng sức khỏe, thể chất và tinh thần, khả năng của mình. Đây là thái độ thích hợp. Vì chúng ta nhận bản thân này như một món quà, hãy luôn luôn tin và nhắc nhở mình rằng, tôi chính là tác phẩm của nhà sáng tạo siêu phàm, là Thượng Đế. Yêu bản thân cũng là mô hình yêu thương trong tương quan với người khác. Vì thế, trước khi làm gì hay xây dựng cho ai, chúng ta cần bắt đầu bằng bản thân. Bởi lẽ, ta không thể cho điều mình không có. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Gian xin tạm ngừng một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Sứ mệnh của Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, theo thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 4 câu 4.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt và vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô Tông Đồ viết trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel, giáo huấn, hướng dẫn và chuẩn bị họ qua lời giảng dạy của các ngôn sứ. Khi đến thời điểm thích hợp, Thiên Chúa gửi Đức Giêsu Kitô, con Ngài, xuống trần gian, nhập thể làm người. Để thực hiện chương trình ấy, Thiên Chúa đã chọn cho Đức Giêsu Kitô một bà mẹ như mọi người trong nhân loại. Người mẹ đó là Đức Maria. Qua mẹ Maria, Chúa Giêsu con Thiên Chúa bước vào lịch sử, sống giữa xã hội loài người và chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi. Văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat đề cập đến thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Nó thuộc loại các văn bản tân ước sáng tác theo lược đồ sai đi, trong đó Thiên Chúa Cha gửi hay ban con của Ngài cho thế giới, như có thể đọc trong chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma, chương 3 câu 16 phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 9. Thánh Phaolô viết: điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt nhưng theo thần khí. Còn Thánh Gioan thì khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Trong thứ nhất, Thánh Gioan tái khẳng định với chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con một đến thế gian để nhờ Con một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như vậy, sự kiện Thiên Chúa sai Con Ngài xuống thế hay ban Con Ngài cho nhân loại cho thấy Người Con được Thiên Chúa sai đi đã hiện hữu từ trước là Con của Thiên Chúa Cha. Với biến cố nhập thể làm người, Người Con đó không bắt đầu hiện hữu trong nghĩa tuyệt đối. Nếu có thì đó chỉ là một sự khởi đầu tương đối, nghĩa là từ kiểu hiện hữu là Thiên Chúa đã có từ trước, bước sang một hình thái hiện hữu khác, hình thái hiện hữu theo thịt xác của con người trần gian. Khi Thánh Phaolô nói về Đức Giêsu Kitô như là Con của Thiên Chúa Cha, Thánh nhân dùng kiểu gọi này trong nghĩa trọn vẹn tràn đầy của nó. Đức Giêsu thành Nazareth không phải chỉ là một người đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương như là con yêu dấu, mà Ngài chính là Thiên Chúa thật. Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta biết điều đó khi cho Đức Giêsu Kitô Con Ngài sống lại từ cõi chết qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma. Xét như một người phàm, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Các hiệu quả của biến cố Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa nhập thể đến sống giữa loài người đó minh chứng cho chức làm Con Thiên Chúa của Người. Thật vậy, vì nhờ Người mà chúng ta tất cả được cứu rỗi, được giải thoát khỏi sự giữ tội lỗi và cái chết, và được trở nên con cái Thiên Chúa qua Thánh Thần là thần khí của Đức Giêsu. Đó là tin mừng lớn lao mà giáo hội đã kiên trì loan báo từ hơn 2000 năm qua. Được trở nên con cái của Thiên Chúa, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa bằng tên gọi khôn tả là Abba, Cha ơi. Để bước vào trong thế giới này, Thiên Chúa đã lựa chọn sự trung gian của một phụ nữ. Thiên Chúa đã muốn có một người mẹ như tất cả chúng ta. Mặc dù trinh nữ Maria đã không được nhắc đến một cách rõ ràng, nhưng văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat hiểu ngầm người phụ nữ đó là Đức Maria. Chính từ một người đàn bà Con Thiên Chúa đến hiện hữu, nghĩa là được sinh ra như con của loài người. Người cũng sẽ là con của Đức Maria, như dân làng Nazareth sẽ gọi sau này. Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ mộc con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Josue, Juda và Simon sao? Sự thật của việc nhập thể làm người ở đây được bảo đảm bởi hai câu sinh bởi người đàn bà và sinh ra dưới lề luật. Sinh bởi người đàn bà, genomenon ex gynaikos, là kiểu nói tương đương với genetos gynaikos. Genetos gynaikos là kiểu nói được lặp lại 5 lần trong sách Job, 2 lần trong các phúc âm và 4 lần trong các tài liệu Qumran. Nó nêu bật sự yếu đuối, giòn mỏng, sự thấp hèn của con người và cả những gì là ô uế nơi con người nữa, như viết trong chương 14 câu 1 sách ông Job. Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi mà âu lo chồng chất, tựa đóa hoa mới nở đã tàn, con người qua mau khác nào bóng câu qua cửa sổ. Và trong chương 15 câu 14, phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính? Thánh Phaolô đã dùng kiểu nói này để nêu bật sự tự hạ, sự khiêm cung mà Con Thiên Chúa đã chấp nhận khi xuống thế làm người. Đó là điều Thánh nhân khẳng định trong chương 2, thư gửi tín hữu Philippe. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn sút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Trước con mắt của những người đồng thời, Đức Giêsu tuy được coi là một ngôn sứ, có lời giảng dạy khôn ngoan và quyền năng, làm được nhiều việc kỳ diệu, nhưng không phải là một vị Thiên Chúa bước đi giữa lòng đời. Dân chúng thời đó nói rằng người là bác thợ mộc, con bà Maria. Người mù từ lúc bình sinh được Chúa chữa cho sáng mắt thì trả lời giới biệt phái rằng đó là người tên gọi là Giêsu. Sinh ra dưới lề luật có nghĩa là luật lệ Mô-xê. Xã hội Do Thái tuân giữ các giới răn tôn giáo và chính trị. Là người sống trong một xã hội, chúng ta tất cả đều chịu các hệ lụy của bối cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo của vùng đất, của quốc gia nơi chúng ta sinh sống. Để trở thành người hoàn toàn, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa cũng đã phải chấp nhận sinh ra trong một vùng đất xác định và chấp nhận mọi hệ lụy của khung cảnh sống đó. Vùng đất đó, quốc gia đó là nước Palestina với các phong tục, tập quán và luật lệ của nó. Đức Giêsu là người con của đất nước Palestina và người tôn trọng luật lệ của quê hương mình. Sau khi sinh ra, cha mẹ người đã làm lễ cắt bì cho người. Người tuân giữ các ngày lễ, lên đền thờ Jerusalem hành hương và chu toàn các điều luật lệ Mô-xê đòi buộc, vâng phục quyền bính trần gian, trả thuế thân như mọi công dân khác. Chỉ khác một điều, đó là người phản đối các sai lệch của luật lệ ấy và nghiêm khắc phê bình các kiểu giải thích lệch lạc nhằm lèo lái luật lệ theo các mục đích ích kỷ và lợi lộc riêng tư của một vài nhóm biệt phái, tư tế, kinh sư và ký lục. Và Đức Giêsu cật vấn họ: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì sẽ bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Hỡi những kẻ đạo đức giả kia, thật ngôn sứ Isaiah đã nói rất đúng về các ông rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phụng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Để chứng minh sự tuân phục luật lệ, chính Đức Giêsu đã tuyên bố như sau: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là người lớn trong nước trời. Và Đức Giêsu đã sống sự tuân hành triệt để đó, khi chấp nhận cả bản án và cái chết bất công hổ nhục trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.